chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu cho chương trình, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Hoàng hôn đỉnh núi cuối chân trời, rồi mai tôi sẽ ra đi. Chập chùng mây trắng sương che mờ, lặng nghe tiếng Chúa như gọi mời. Lướt theo gió nhẹ tung cánh bay về, đến bên Chúa lòng ước mơ. Nước yêu dấu mà Cha hứa cho cho mưa gió thép vang trời, lòng tôi êm ấm bên ngôi lời. Nhắn ai đó còn vương vấn bao điều, tiếc chi cõi đời dễ tan. Biến đi mất đời như áng mây chiều, đến bên Chúa nhẹ vơi gánh kia. Lòng tôi thanh thoát tung bay, họa kia hay phước không ai ngờ. Hoàng hôn đỉnh núi Chúa đang chờ, Chúa đang đứng đợi tôi cuối chân trời. Mong thiên quốc mở ân xa, chốn linh hiến dành cho kẻ trung thành. Hãy Chúa đang chờ.
Thành biết ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con đến thờ phượng Chúa. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài tiếp nhận sự thờ phượng của mỗi một người trong chúng con đang ngồi trong nhà Chúa trong giây phút này, đặc biệt là những vị khách viếng đến với chúng con. Con nài xin thần quyền của Ngài hành động làm việc để tất cả mỗi người trong chúng con cảm nhận được, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, để biến đổi chúng con, để chữa lành chúng con, thay đổi đời sống của chúng con và kéo chúng con gần lại với Ngài. Đặc biệt ở trong giây phút này, chúng con cùng nhau nghe lời của Chúa. Con tha thiết nài xin Thánh Linh của Ngài giáng xuống tràn đầy ở trong lời của Ngài, giáng xuống trong tâm hồn của chúng con, mỗi người đang lắng nghe. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin điều này trong danh của Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Amen.
Thứ bảy vừa qua tôi gửi đến quý vị phần thứ nhất ở trong đề tài là thái độ chúng ta cần có trong đời sống. Thái độ cần có trong đời sống khi đối phó với lại khó khăn, hoạn nạn. Và trong đời sống của chúng ta, có những người nghĩ rằng khi tôi tin Chúa, khi tôi tiếp nhận Chúa xong, tôi đi trong cuộc đời này, mọi sự sẽ thông suốt, sẽ luôn luôn một đường thẳng tắp, sẽ không có khó khăn, gian nan xảy ra ở trong đời sống của người tin kính Chúa. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong sách 2 Côrintô đoạn 4 câu 7 đến câu thứ 18. Ở trong tuần vừa qua, trong bài giảng vừa qua, 2 Côrintô đoạn 4 câu 7 đến câu 8, chúng ta biết rằng những sứ đồ là những người được Chúa kêu gọi đầy ơn của Chúa. Họ làm phép lạ, họ có thể cứu người chết sống lại, họ chữa cho người bệnh được lành, người què được đi, kẻ đuôi được thấy, kẻ điếc được nghe. Họ đầy quyền năng của Chúa, họ đuổi quỷ trừ ma. Nhưng thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh cảm động ghi lại trong sách 2 Côrintô đoạn 4 câu thứ 7 như thế nào? 2 Côrintô đoạn 4 câu số 7 trở đi. Nhưng chúng tôi đựng của quý này ở trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ điều, đủ cách, nhưng không đến cùng. Bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ đi, bị đánh đập nhưng không đến chết bất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu ở trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra ở trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm ở trong chúng tôi, còn sự sống ở trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin ý như lời Kinh Thánh rằng: ta đã tin cho nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói. Vì biết rằng đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em ở trước mặt Ngài. Bởi chứng mọi điều nó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra một cách dư dật và khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật và thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng. Dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm bợ, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Quý vị, tôi đã nói qua với quý vị, có những thái độ, những cái tư tưởng, những cái nguyên tắc mà chúng ta cần có trong đời sống khi chúng ta gặp khó khăn hoạn nạn trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi chỉ ôn lại, sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi chứa đựng tin lành hay là phúc âm của Chúa ở trong cây gì? Cây chậu bằng đất. Thân thể của chúng ta được ví như là cái chậu bằng đất, tạm bợ dễ vỡ. Đời sống là vậy đó quý vị, rất là tạm bợ, rất là dễ vỡ. Và chúng ta cần phải biết điều này để khi sự khó khăn, sự đổ vỡ xảy ra, chúng ta không ngạc nhiên. Và rồi sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng tôi bị ép đủ cách, bị ép đủ cách, bị túng thiếu, bị bắt bớ, bị đánh đập. Tức là sứ đồ Phao-lô muốn dạy chúng ta rằng đời là một trường tranh đấu, chúng ta sẽ gặp khó khăn, chúng ta phải tranh đấu, chuẩn bị tinh thần để đi tới. Nhưng rồi sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng bị đánh đập nhưng mà chưa chết, bị bắt bớ nhưng mà không bị bỏ rơi, bị đói kém nhưng mà chưa để nổi mất sức, có phải vậy không? Bị túng quẫn nhưng mà không có cùng đường. Nói một cách khác, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta là phải đếm những ơn phước còn lại ở trong đời sống. Khi mà chúng ta gặp rắc rối, hoạn nạn, khó khăn, chúng ta nghĩ giống như là cả thế giới của mình bị sụp đổ, chúng ta không còn gì hết, tận thế đến rồi. Nếu tận thế đến thì chúng ta cũng vẫn vui mừng như thường, phải không thưa quý vị? Nhưng mà thật sự khó khăn xảy ra, chúng ta có cái khuynh hướng nhìn mọi sự sụp đổ hết. Nhưng thật sự ra không phải tất cả mọi sự đều sụp đổ, mà có những gì khác vẫn còn ở trong đời sống. Và Kinh Thánh dạy chúng ta phải biết đến những gì còn lại ở trong đời sống để chúng ta biết quý, biết ơn Chúa. Và hôm nay chúng ta tiếp tục điều thứ tư mà chúng ta cần có, chúng ta tiếp tục hôm nay câu 10 đến câu thứ 12, đọc lại câu 10 đến câu thứ 12. Kinh Thánh nói gì? Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu ở trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu ở trong thân thể của chúng tôi, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng làm gì? Bày tỏ ra trong thân thể của chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Giê-xu cũng được tỏ ra ở trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Nghĩa là gì? Kinh Thánh nói như vậy nghĩa là gì? Thưa quý vị, chúng tôi thường mang sự chết của Chúa để sự sống của Chúa, để quyền năng của Chúa được bày tỏ ra. Nói một cách khác, hoạn nạn, khó khăn, cùng quẫn, đau đớn ở trong đời sống của chúng ta là cơ hội để chúng ta thấy được điều gì? Quyền năng của Chúa hành động. Là cơ hội để chúng ta thấy được quyền năng của Chúa hành động. Khó khăn hoạn nạn là cơ hội để chúng ta thấy bàn tay của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cái Thánh nói rằng vì cớ Chúa mà các tôi tớ Chúa mang sự chết ở trong cơ thể để Chúa có cơ hội hành động. Người ta thường nghĩ rằng chết là hết, nhưng mà bao nhiêu người tin Chúa chết hết không? Chết chưa hết. Chết chúng ta chỉ mới nghĩ mà thôi, chưa hết. Thường mang ở đây nó là sao? Không phải chỉ là lâu lâu mới gặp khó khăn một chút. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu, chúng tôi thường mang thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu trong đời sống mỗi ngày. Thường mang là mỗi ngày chúng ta phải đương đầu với khó khăn hoạn nạn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng nếu ai muốn theo ta thì phải làm gì? Vác thập tự giá bao lâu thưa quý vị? Mấy lần ở trong đời sống chúng ta? Mỗi ngày. Thường mang là chúng ta mỗi ngày gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, tất cả là vì cớ danh Chúa. Nhưng mà khi chúng ta gặp hoạn nạn, khó khăn, chúng ta phải tin rằng đó là cơ hội để Chúa hành động. Cho nên đừng lấy làm lạ khi mà tại sao chúng ta nói rằng tôi tin Chúa mà tôi gặp khó khăn, tôi tin Chúa mà tôi gặp hoạn nạn. Chúng ta đừng lấy làm lạ, tại khi chúng ta tin Chúa gặp khó khăn, gặp hoạn nạn, đó là cơ hội để quyền năng của Chúa bày tỏ ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị có tin điều đó? Một ngày kia có một người đến hỏi Thomas Edison. Quý vị biết Thomas Edison là người mà phát minh ra bóng đèn điện để chúng ta có ánh sáng. Một người đến hỏi Thomas Edison điều gì khiến cho ông nghĩ đến vấn đề phát minh ra bóng đèn điện. Lúc bây giờ là người ta chỉ dùng hơi ga, đốt hơi ga đèn bằng ga để có ánh sáng. Và điều gì khiến cho Thomas Edison nghĩ ra làm phát minh ra bóng đèn điện? Edison trả lời: tôi bị sở cảnh sát phạt mỗi ngày phải trả $5, mà lúc bây giờ, thời bây giờ $5 mỗi ngày. Cho nên tôi hứa với họ dời cái buổi ra tòa của tôi lại. Và mỗi lần mà dời lại như vậy đó thì mỗi ngày tôi phải trả $5 để dời cái ngày mà tôi ra tòa trình diện tòa. Phòng thí nghiệm của tôi phải ra tòa. Lúc bây giờ khi tôi sở cảnh sát đang dời lại như vậy, mỗi ngày tôi phải đóng $5, thì đồng một lúc đó cái hãng gà, hỏi cúp gà của tôi, họ cúp gà luôn. Tại vì cái lý do là không có trả tiền gà. Trong khi đó ông xin sở cảnh sát cho dời lại cái ngày đó, thì bên gà cúp gà. Cho nên ông nói rằng cả cái phòng thí nghiệm của tôi bây giờ, tôi đang ở trong giữa chừng, ở trong một cuộc thí nghiệm quan trọng, nhưng mà họ cúp gà, không có ánh sáng rồi. Cả cái phòng thí nghiệm bị rơi vào trong tối đen, đen tối. Cho nên tôi vô cùng tức giận. Bây giờ tôi mới lập tức nghiên cứu về ga và tìm cách để thay thế ga. Và đó là lý do tại sao mà có bóng đèn điện. Và tôi muốn làm sao những hãng ga sẽ mất khách hàng sau này. Tôi muốn cho hãng ga mất khách hàng. Cho nên tôi mới chế ra bóng đèn điện. Quý vị thấy không? Khó khăn khiến cho người ta có cơ hội để phát triển, để phát minh. Và khó khăn với con cái Chúa là cơ hội để Chúa hành động. Quý vị có nghe đến hãng ice cream Ben & Jerry không? Hãng ice cream Ben & Jerry là một hãng ice cream có lợi tức mỗi năm trên $200 triệu. Bán ice cream không? Bán kem không? Chuyện gì xảy ra? Ben với lại Jerry là bạn học ở trong trường. À, trong trường cả hai chơi với nhau, nhưng mà cả hai không chơi được với những người bạn khác. Rồi cả hai lớn lên, cả hai cùng làm việc với nhau, làm ăn, cả hai đều thất bại. Cuối cùng Ben với Jerry mới nghĩ ra cái cách làm sao để có thể sống. Mới nghĩ tới làm ice cream, làm kem để bán, để kiếm tiền. Nhưng mà Ben bị một cái chứng bệnh là ngửi không được, rất là yếu. Và thử nếm cũng rất là yếu. Cho nên họ mới chế ice cream. Nhưng mà chế ice cream như thế nào đây để cho có thể Ben có thể thử được? Cho nên phải rất là strong, rất là mạnh. Cái mùi phải rất là mùi thơm và rất là mạnh. Và cái vị phải rất là mạnh thì Ben mới có thể thử được. Trước khi họ bán ra thì Ben phải nhắm mắt lại để thử món ice cream nào ngon hay không. Thì nên họ phải chế thiệt là mạnh, thơm, thật là thơm. Và cái mùi, cái vị phải thật là ngon để cho Ben thử. Rồi chuyện gì xảy ra? Tại vì ông cần phải thử ice cream, phải chế cho ngon cho ông có thể thử được. Bây giờ hãng ice cream trở nên giàu có và người ta thích. Cho nên ở trong cái cùng tận của chúng ta, ở trong cái khó khăn của chúng ta, đó là một cái cơ hội để mà Chúa hành động ở trong đời sống con cái Chúa. Chúng ta đừng bao giờ nản lòng khi mà chúng ta thấy khó khăn xảy ra, gặp hoạn nạn, vì đó là lúc mà quyền năng của Chúa bày tỏ trong đời sống của chúng ta. Quý vị nhớ lại Abraham đi theo Chúa. Abraham đi theo Chúa năm 75 tuổi, Chúa đã đi ra khỏi quê hương và vọng bà con nhà cha ngươi, đi đến xứ ta chỉ cho, ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ làm cho ngươi nổi danh, ta sẽ làm cho ngươi đông lên. Abraham đi theo Chúa 11 năm, có người con nào chưa? Chưa có người con nào hết. Còn gặp khó khăn nữa. Quý vị nhớ lại trong cái thánh sáng thế ký đoạn 15, Chúa nói như thế nào? Một buổi tối kia Chúa tới. Abraham bây giờ nghĩ,
mình không còn cơ hội nữa. Già rồi, vợ mình cũng già rồi. Bây giờ là 86 tuổi, vợ mình là 76 tuổi rồi. Cho nên không có cơ hội để có con nữa. Abraham nghĩ không thể có được. Nhưng mà Chúa tới kêu Abraham ra đây. Tối, Chúa kêu Abraham ra đây, ra đây. Abraham đi theo Chúa ra khỏi trại. Chúa mà bị Abraham làm gì? Nhìn lên, lên trời. Đêm đen tối. Để đếm sao? Và Chúa nói với Abraham rằng, đếm đi, người đếm được bao nhiêu sao? Nếu người đếm được hết các con sao trên trời, ta sẽ cho dòng dõi người đông như vậy. Quý vị, Chúa muốn dạy điều gì đây? Khi ở trong tăm tối, đen tối, trong đêm đen chúng ta có gì? Thấy gì? Thấy sao? Có phải đêm đen tối nhất chúng ta mới thấy cái đẹp của bầu trời không? Có đúng vậy không? Ban ngày chỉ có màu xanh à. Sáng ban ngày chỉ thấy nhìn lên trời màu xanh thôi. Lâu lâu thì có những cụm mây. Nhưng mà quý vị muốn thấy cái đẹp của bầu trời đó là phải là đêm đen tối nhất. Ở trong sự đen tối nhất chúng ta đếm được sao trời. Cho nên khi ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất, con cái Chúa đừng nản lòng. Mà con cái Chúa phải tin rằng đó là cơ hội cho Chúa hành động. Đó là cơ hội và quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Khi gặp khó khăn, quý vị đọc với tôi vài câu kinh thánh ở trong sách Thi Thiên đoạn 126 câu 5 câu 6. Thi Thiên đoạn 126 câu 5 câu 6. Kẻ nào gieo giống mà làm gì? Quý vị nghĩ đi ra gieo giống. Gieo giống đây tức là đi giảng đạo đó. Quý vị đi ra giảng đạo vui mừng lắm hả? Đi giảng đạo là đầy sự vinh quang không? Được tiền hô hậu ủng, được người ta cổ võ, có phải vậy không? Được uy quyền. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái một cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra giải, ác sẽ trở về một cách vui mừng mang bó lúa mình, bó lúa mình. Quý vị, khi chúng ta đi ở trong khó khăn, sống trong khó khăn gian nan, trước hết phải có thập tự giá, rồi sau đó mới có mão triều thiên. Khi chúng ta gặp khó khăn gian nan là lúc mà Chúa hành động, quyền năng của Chúa bày tỏ trong đời sống của chúng ta. Ở trong sách Một Phi-e-rơ đoạn 4 câu thứ 14, làm với tôi Một Phi-e-rơ. Vì bạn anh em vì cớ Đấng Christ chịu sỉ nhục. Vì bạn anh em vì cớ Đấng Christ chịu sỉ nhục thì có chuyện gì? Thì đó là cơ hội mà anh em được phước. Quý vị, vì bạn anh em vì cớ danh Đấng Christ mà chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu ở trên anh em. Khi nào thì Đức Linh của Chúa đậu ở trên chúng ta? Khi nào thì sự vinh hiển của Chúa giáng xuống trên chúng ta, thưa quý vị? Khi chúng ta bị, khi chúng ta ở trên đỉnh vinh quang, phải không? Khi mọi sự xảy ra theo ý chúng ta, phải không? Khi tất cả mọi người tung hô chúng ta, phải không? Khi công an việc làm rõ ràng hết, phải không? Khi lương cao, phải không? No. Khi anh em vì cớ danh Đấng Christ mà chịu sỉ nhục thì anh em có phước. Khi anh em vì cớ danh Chúa mà bị lỗ lã trong cuộc đời này, khi anh em vì cớ Chúa, vì cớ lời Chúa, đi theo lời Chúa, vâng theo lời Chúa mà gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, cái Thánh nói rằng ngay trong giây phút đó, đó là cơ hội để mà Chúa ban phước cho anh em. Đức Thánh Linh giáng ở trên anh em và sự vinh hiển của Chúa ở trên anh em. Cho nên chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đừng sợ gian nan hoạn nạn. Có phải vậy không? Đồng ý. Chúng ta đi theo Chúa không sợ gian nan hoạn nạn. Ở đây có ai sợ không? Chúng ta đi theo Chúa như thế nào? Không sợ gian nan hoạn nạn vì cớ danh Chúa, vì cớ lời Chúa. Khi chúng ta gặp gian nan hoạn nạn, Chúa sẽ hành động, Chúa sẽ làm việc, Chúa sẽ ban ơn, Chúa sẽ giáng Thánh Linh của Chúa trên chúng ta, sự vinh hiển của Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên sứ đồ Phao-lô mới nói rằng, đọc trở lại 2 Cô-rinh-tô
Chúng tôi mang sự chết của Đức Chúa Giêsu, mang sự nhục nhã của Đức Chúa Giêsu, mang thập tự giá của Đức Chúa Giêsu, để quyền năng của Chúa, sự sống của Chúa cũng bày tỏ qua. Quý vị hỏi tôi làm sao? Tôi không biết. Chỉ có những người nào kinh nghiệm mới biết. Tôi chỉ biết rằng khi tôi yếu là lúc mà tôi mạnh nhất. Khi tôi mất tất cả là lúc mà tôi lại có lại tất cả. Khi mà tôi thấy mọi sự giống như hoàn toàn sụp đổ là lúc mà Chúa mà lại ban cho tất cả. Tôi chỉ biết bước đi bằng lời của Chúa, bằng đức tin mà thôi. Cho nên chúng ta bước đi với Chúa, đừng ngại khó khăn gian nan. Khó khăn gian nan là cơ hội để quyền năng của Chúa đổ xuống, Thánh Linh của Chúa giáng xuống. Chúa thật sự sống với chúng ta. Trong giây phút đó chúng ta thật sự kinh nghiệm Chúa trong đời sống. Chúng ta thấy Chúa rất gần với chúng ta, thưa quý vị. Trở lại với tôi 2 Cô-rinh-tô. Sau khi đoạn 4 câu 10, câu 10 đến câu thứ 12, sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng tôi chết để chúng tôi thấy được sự sống của Chúa. Bây giờ câu 13 đến câu 15, sứ đồ Phao-lô nói sao? Kinh Thánh nói sao? Đoạn 4 câu 13 đến câu thứ 15, chúng tôi có đồng một lòng gì? Lòng tin. Điều thứ hai, ở trong hoạn nạn chúng ta cần phải làm gì? Phải sống bằng đức tin. Chúng tôi có đồng một lòng tin. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như Kinh Thánh mà rằng ta đã tin cho nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói. Chúng ta phải sống bằng đức tin ở trong hoạn nạn của chúng ta, ở trong khó khăn của chúng ta. Chúng ta phải bước đi bằng đức tin. Chúng ta không bước đi bằng gì? Người công bình phải sống bằng gì? Bằng đức tin. Người công bình, người tin Chúa phải sống bằng đức tin. Chúng ta không bước đi bằng mắt thấy. Quý vị thấy trước mắt quý vị chỉ toàn là đau khổ, hoạn nạn, khó khăn. Quý vị thấy trước mắt quý vị chỉ toàn là gian nan. Quý vị thấy trước mắt quý vị không thể làm được. Người ta sẽ chống đối lại đạo của Chúa, lẽ thật của Chúa. Sẽ không có người nghe. Nhưng mà quý vị vẫn phải bước đi tới bằng đức tin. Chúng ta phải tiếp tục sống bằng đức tin. Người công bình sống bằng đức tin. Nghĩa là người công bình phải sống bằng lời hứa của Chúa. Khi chúng ta thấy mọi sự chung quanh chúng ta sụp đổ, chúng ta phải tiếp tục tin ở trong Kinh Thánh, lời hứa của Chúa. Nếu Chúa đã thắng, chúng ta sẽ thắng. Chúa đã sống lại từ trong mồ mả, chúng ta cũng sẽ được sống. Cuối cùng sự chiến thắng, cuối cùng người nhu mì, người vâng theo lời Chúa sẽ hưởng được thực thật. Người nhu mì, người vâng theo lời Chúa, người hạ mình ở trước mặt Chúa, bước đi bằng lời Chúa sẽ hưởng được đắc, sẽ đắc thắng, thưa quý vị. Bất cứ điều gì xảy ra, phải đặt lòng tin ở trong Chúa. Ở trong một lớp học vật lý, physics, giáo sư giảng về pendulum. Quý vị biết quả lắc. Pendulum, quả lắc nghĩa là sao? Tôi treo một trái cầu bằng sắt, treo cái dây lên đỉnh nóc nhà thờ, treo ở giữa nhà thờ, cái dây xuống trục cục cái quả cầu bằng sắt. Tôi kéo cái quả cầu tới ngang lỗ mũi của tôi, ngang đây thôi. Tôi thả ra, có chuyện gì xảy ra? Quả cầu sẽ đưa qua bên kia, phải không? Đưa qua bên kia, và theo cái luật của toán học physics thì khi quả cầu đi qua tới bên kia, nó sẽ đi qua đúng cái độ ngang cây lỗ mũi của tôi. Và khi nó bay trở lại thì nó không thể nào đi hơn, mà nó chỉ có thể đi giảm bớt đi lại, tức là nó gần đụng lỗ mũi tôi nhưng mà nó sẽ không đụng lỗ mũi tôi. Đó là luật khoa học rõ ràng. Đây quý vị biết, thả ra nó đưa qua bên kia, nó bay trở lại, nó gần sát lỗ mũi tôi, xong tiếp tục qua bên kia, nó đi trở lại, nó đưa trở lại, thì nó ngắn lần cho đến khi nó ở thái độ ngay ở bên dưới Trung Hoa nó không mua nữa. Giáo sư giảng xong, giáo sư mới nói tôi cần 2 sinh viên tình nguyện. Một người đứng bên kia, người đứng bên này, tôi sẽ thả cái trái cầu sắt ra. Nắm ngay đây tôi thả ra. Nó sẽ tới rồi sẽ bay qua bên kia. Nó sẽ bay lại trên này, nhưng mà tôi bảo đảm là trái cầu sẽ không đụng lỗ mũi mà nó chỉ gần tới lỗ mũi thôi. Tôi cần 2 người tình nguyện. Không ai tình nguyện hết. Lý do tại sao? Họ học, họ biết định luật khoa học là tin, phải tin rõ ràng. Khoa học thì phải đúng là phải không? Họ biết rõ ràng chứng minh. Nhưng mà họ không tin. Một người tin thì sẽ sống, phải không? Đồng ý. Một người thật sự tin sẽ sống. Một người thật sự tin ở trong lòng sẽ sống, sẽ bước đi. Một người thật sự tin sẽ sống. Chỉ khi nào đi qua hoạn nạn, chỉ khi nào đi qua hoạn nạn, lúc bây giờ chúng ta mới cần tới đức tin. Cá thì phải có nước, cá thì phải có nước, đức tin thì phải có hoạn nạn. Hễ không có hoạn nạn thì sao? Không có đức tin, không cần đức tin, không có đức tin. Không có hoạn nạn, không thể nào có đức tin được. Đức tin chỉ được bày tỏ ở trong hoạn nạn. Hoạn nạn chúng ta thật sự sống, thật sự đứng ở trước hoạn nạn, mà chúng ta vẫn vững lòng tin trong Chúa, lúc bây giờ chúng ta mới thật sự có đức tin ở trong Chúa, thưa quý vị. Cho nên đức tin cần phải có hoạn nạn mới biết rằng chúng ta có đức tin. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 lặp ngược lại với tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 Kinh Thánh nói như thế nào? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu số 13. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu thứ 13 trang 216. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng ở trong đức tin. Hãy vững vàng ở trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Một người ở trong Kinh Thánh kêu gọi chúng ta không phải chỉ tin ở trên môi miệng, mà phải sống bằng đức tin. Mà muốn sống bằng đức tin phải đứng ở trước hoạn nạn. Tức là người nào, sinh viên nào mà thật sự dám đứng để cho cái trái cầu nó bay ngược trở lại mà không sợ đấy, người đó mới thật sự là tin. Cho nên đức tin chúng ta cần hoạn nạn để sống. Và trong Kinh Thánh kêu gọi chúng ta phải vững vàng, đứng vững ở trong đức tin. Có nhiều người bình thường thì tin Chúa, miệng nói tin Chúa rất là mạnh mẽ, nhưng đến khi khó khăn hoạn nạn thì sao? Rút lui mặt. Những người đó có đức tin không? Không thật sự có đức tin. Có đức tin phải vững vàng ở trong đức tin, đứng vững vàng trong đức tin, dốc chí trượng phu và mạnh mẽ, không có sợ hãi. Sống bằng đức tin chúng ta không sợ hãi. Chúng ta là con của Chúa thì có gì để chúng ta sợ? Quý vị có nghe đến danh con trời không? Cứ khi người ta nói một người nào là con ông trời, con trời, con trời nghĩa là sao? Nó không biết sợ gì thêm ấy, biết sợ gì với thế gian này. Chúng ta là con của ai? Con trời mà ăn rồi cứ sợ hoài, sợ đủ thứ hết. Chúng ta có phải thật sự con trời không? Phải sống bằng đức tin ở trong Chúa. Phải mạnh mẽ can đảm lên. Ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu thứ 58, 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu thứ 58 cũng ở trong cái trang đó. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa một cách chưa giặt luôn, vì biết rằng công khó của anh em ở trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hỡi anh em yêu dấu, hãy vững vàng chớ rung động. Sứ đồ Phao-lô tin điều gì khi ông đi qua hoạn nạn? Ông tin điều gì khi ông đi qua hoạn nạn? Lật lại 2 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu thứ 14 với tôi. Đoạn 4 câu thứ 14 của 2 Cô-rinh-tô. Vì biết rằng đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại. Tức là sứ đồ Phao-lô tin rằng có sự phục sinh. Đức Chúa Giê-xu đã phục sinh thì mình sẽ phục sinh. Nếu mình gặp hoạn nạn mà mình chết đi, mình sẽ được phục sinh. Sứ đồ Phao-lô tin điều đó. Câu kế tiếp ông nói gì? là làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em ở trước mặt Ngài, tức là sứ đồ Phao-lô tin rằng hoạn nạn sẽ giúp cho ông đứng vững và ông sẽ trung tín với Chúa cho đến ngày mà tất cả những người tin Chúa sẽ đứng ở trước mặt Chúa trong ngày Chúa tai lầm hay là trước sự phán xét của Chúa. Sứ đồ Phao-lô tin điều đó. Đọc tiếp ông còn tin điều gì nữa? Bởi chân mọi điều đó đã xảy đến vì các anh em hầu cho ân điển rải ra một cách dư dật, tức là sứ đồ Phao-lô tin rằng khi ông đi qua khó khăn hoạn nạn, không phải ông đi một mình ông, không phải ông lấy sức của ông để ông tranh đấu, mà trong khó khăn hoạn nạn đó, sức của ai? Ân điển của Chúa đổ xuống. Ân điển của Chúa sẽ đổ ra dư dật để cho chúng ta đi qua tất cả mọi hoạn nạn khó khăn. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Quý vị, có những người tin Chúa, khi mà họ nghe lời Chúa, sống theo lời Chúa, họ ngại khó khăn gian nan, họ nói rằng ô lời Chúa khó quá, lời Chúa sống không được, họ không đủ sức sống. Nhưng những người đó không thật sự sống bằng đức tin. Tại vì nếu một người sống bằng đức tin, khi mà họ thấy lời Chúa khó quá, lời Chúa, nếu họ làm theo lời Chúa họ sẽ gặp khó khăn. Nếu họ có đức tin, họ sẽ tin rằng Chúa làm gì? Ân điển của ta đủ cho người rồi, sức của Chúa sẽ đổ ở trên chúng ta để chúng ta đi qua hoạn nạn. Và chúng ta phải sống bằng đức tin ở trong rắc rối, trong khó khăn, bất cứ điều gì, hoàn cảnh nào quý vị sống gặp rắc rối khó khăn, quý vị phải nghĩ đến đức tin ở trong Chúa để Chúa thêm sức cho quý vị để chúng ta đi tới. Và sứ đồ Phao-lô còn tin như thế nào nữa? Tin rằng khi ở trong hoạn nạn khiến cho sự tạ ơn của nhiều người càng dư dật lên. Khi sứ đồ Phao-lô gặp hoạn nạn, những người khác sẽ làm gì? Tạ ơn Chúa. Còn nhiều hơn nữa. Lạ không? Lạ không thưa quý vị? Tôi gặp hoạn nạn mà quý vị tạ ơn Chúa. Tôi tới Chúa gặp hoạn nạn mà con cái Chúa tạ ơn Chúa. Có lý do để tạ ơn không? Có không? Điều gì thưa quý vị? Hồi nãy chúng ta đọc, khi chúng ta gặp hoạn nạn, Thánh Linh của Chúa, quyền năng của Chúa làm gì? Đổ ở trên cái người hoạn nạn vì cớ danh Chúa. Mà bây giờ tôi gặp hoạn nạn, cá nhân tôi gặp hoạn nạn vì cớ danh Chúa, quý vị tạ ơn lý do tại sao? Vì Thánh Linh của Chúa, quyền năng của Chúa đổ ở trên tôi. Tôi càng được ơn thì ai được phước? Khi tôi được ơn của Chúa, ai sẽ được, ai là người nhận được ơn đâu? Hội thánh con cái Chúa được ơn thì quý vị phải làm gì? Phải tạ ơn Chúa để tiếp và mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng khi hoạn nạn khó khăn phải sống bằng đức tin và phải nói đức tin ra. Tôi nhận được cú điện thoại ở Việt Nam. Anh là một người được huấn luyện trở thành một cảm tử quân của quân đội Việt Nam. Tức là một người mà ôm bom nhảy vào trong địch. Cho nên trong trận chiến, anh bị thương, anh trở về anh bị thương. Khi anh bị thương anh về trở lại anh sống ở ngoài miền Bắc, anh trở nên giận đời. Anh trở thành một tay anh chị, tay du đảng. Ở trong anh không sợ gì hết. Anh đã được huấn luyện để mà chết rồi mà anh còn sống trong chiến tranh, anh trở về. Cho nên anh trở thành tay anh chị, trở thành tay du đảng đều sợ anh hết. Công an cũng sợ luôn. Thật ra anh là chuyên môn đi phá vách. Anh nhận được cái DVD. Những DVD anh nghe xong anh tin Chúa. Anh nghe 3 ngày 3 đêm xong anh tin Chúa. Chưa hết, anh tin Chúa xong á, quý vị biết anh làm gì không? Người ta nói bây giờ cái nhà của anh á, anh đem 2 cái loa lên trên để lên tiếng cao. Ở trong nhà mỗi ngày anh mở DVD lên phát ra, anh nói phát ra cho mọi người trong xóm phải nghe hết. Công an tới nói anh nói mấy ông bắt tôi thì cứ bắt, tôi đâu có phát gì bậy bạ đâu, tôi chỉ phát lời của Chúa thôi. Mấy ông cho in kinh thánh thì một sư tùng giảng kinh thánh thì đó là lời của Chúa. Thật ra cứ phát ra cho cả xóm nghe. Chưa hết, anh phát ra cho cả xóm nghe rồi. Bây giờ cách đây 2 tuần anh mới nói với tôi, giờ một sư ơi, bây giờ mình phát cái xóm này họ nghe hết. Bây giờ chưa đủ. Quý vị biết bây giờ anh làm gì không? Anh lấy cái xe đạp của anh, anh mới chế cái bình ắc quy. Chế cái bình ắc quy, lấy cái bình ắc quy điện á, anh chế ra, anh sạc cái bình ắc quy, xong anh để hai cái loa trên cái mình, chế cái loa trên cái xe đạp của anh. Cái anh lấy cái đầu đĩa DVD á, anh mới chạy ngồi đường phố, anh chạy tới công viên, cái anh mở cái bình ắc quy, cứ mỗi ngày anh sạc, cái xong cái phát ra, anh cứ lựa chỗ nào đông người, cái anh tới anh phát ra cho người ta nghe lời Chúa giảng ra. Tối qua tôi hỏi anh, tôi hỏi, vậy công an không bắt anh sao? Cái anh nói chứ công an có tới bắt chứ, công an tới không cho anh đi chiếu phát ra như vậy nữa. Anh nói mấy cái xe hơi nó chạy nó quảng cáo rầm rầm, nhạc nó quảng cáo, thuốc men nó quảng cáo tùm lum, mấy ông không bắt tôi ở đây tôi giảng lời Chúa, mấy ông chính nhà nước cho in kinh thánh, một sư tùng giảng kinh thánh, nếu một sư tùng giảng cái gì mà sai kinh thánh á, mấy ông bắt tôi thì tôi chịu. Cái này sẵn đúng theo kinh thánh hết, mà nhà nước thì cho in kinh thánh. Cho nên bây giờ anh cứ tới công viên chỗ nào đông người, anh lại chiếu ra cho người ta nghe. Quý vị, có phải đó là người mà sống không? Sống bằng đức tin không? Tôi tin và tôi nói. Anh tin và anh phải nói ra như Chúa nói. Lời ta phán với các ngươi ở trong nơi kín đáo, hãy làm gì? Giảng trên mái nhà. Khi Chúa nói nhỏ cho mình nghe trong nhà thờ, mình phải ra nói lại. Thì đó là người mà sống bằng đức tin. Và khi chúng ta đi ra hoạn nạn, chúng ta phải sống bằng đức tin. Rồi, điều cuối cùng, Chúa được follow làm gì? Điều cuối cùng, câu số 16, vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát như người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Điều thứ ba, hoạn nạn là huấn luyện chúng ta, quý vị. Chúng ta chẳng ngã lòng dầu người bề ngoài bị hư nát. Có ai mà thân thể này không hư nát không? Có ai nói tôi thân thể không hư nát không? Quý vị có tập thể dục bao nhiêu, quý vị có uống thuốc bổ bao nhiêu đi nữa, quý vị có giữ bao nhiêu đi nữa, trước sau gì nó cũng xuống dốc. Trước sau gì rồi nó cũng mang thẹo, trước sau gì nó cũng có khó khăn. Thấy không? Tóc đen rồi sẽ tóc bạc. Thân thể rồi sẽ mòn mỏi, mỏi mòn, hao mòn theo thời gian. Mình sư đồ Phaolô nói rằng, cái thánh nói rằng hoạn nạn, khi đi qua hoạn nạn, thân thể phải trả giá, nhưng mà tinh thần thì sao? Đổi mới. Đức tin chúng ta càng lên, càng đi qua hoạn nạn, chúng ta đức tin càng vững mạnh. Có phải chúng ta càng sống, quý vị thấy càng sống, thân thể mình càng yếu đi, sức khỏe mình càng yếu đi theo thời gian, nhưng mà đức tin của mình như thế nào? Càng vững mạnh. Có phải vậy không? Đức tin mình càng mạnh mẽ. Có những lúc tôi suy nghĩ, tôi cầu nguyện với Chúa, nói Chúa ơi, với cái công việc mà con đang làm cho Chúa bây giờ, con ước chi con làm cái công việc này cách đây 20 năm. Được làm cách đây 20 năm, tức là cách đây 20 năm con còn mạnh mẽ, còn có sức khỏe để con có thể làm công việc này. Con có thức khuya được, 3-4 giờ sáng con có thể thức được để con có thể làm việc Chúa. Còn bây giờ mòn mỏi, yếu rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tôi ngồi nguyện tôi nói với Chúa như vậy. Nhưng mà rồi Chúa cũng trao tư tưởng lại với tôi. Chúa nói cách đây 20 năm tinh thần của con chưa đủ để làm thôi. Cách đây 20 năm, đức tin con không đủ để làm đâu. Cách đây 20 năm, con không đủ sức để đứng vững đâu. Nhưng mà trải qua hoạn nạn, trải qua khó khăn, đức tin của tôi càng ngày càng lớn mạnh lên Chúa. Tôi thấy được quyền năng của Chúa ở trong đời sống của mình. Cho nên, sự hoạn nạn tạm và nhẹ của chúng ta, tạm thời và nhẹ, sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được cái kết quả sau khi chúng ta đi qua hoạn nạn. Quý vị thấy vàng mà càng đi qua lửa chừng nào, vàng đó càng trở nên quý giá chừng đó. Con cái Chúa càng đi qua hoạn nạn, con cái Chúa càng vững mạnh, càng trở nên quý báu cho danh của Chúa. Đức tin của chúng ta càng được vững vàng, Chúa để Chúa sử dụng quý mạnh chị em. Có một cái kết quả vô lượng, vô biên, không thể nào đếm được, không thể nào nói được, không thể nào tả được. Thân thể đi hao mòn theo thời gian, nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ,
Và càng mạnh hơn nữa, cho đến độ mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mòn mỏi, đi mà không mệt nhọc. Thân thể mòn mỏi nhưng mà không biết cứ chạy rồi có sức chạy hoài, có sức để đi hoài, có sức để làm hoài. Chúa hành động, chúng ta cần phải sống như vậy, biết rằng hoạn nạn huấn luyện chúng ta. Không có trường huấn luyện nào mà giỏi hơn trường đời hết. Không có một trường huấn luyện nào mà giỏi hơn trường đời hết. Ở đây có ai học bất cứ trường nào giỏi bao nhiêu, trường đó có hay bao nhiêu nữa, cầm bằng cấp ra. Họ đâu có nói rằng lấy cái bằng cấp của trường đó ra là họ nhận vô việc làm liền, mà họ đòi hỏi mình làm gì? Có gì? Kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm trường đời. Trường đời. Joseph, quý vị nhớ lại Joseph. Quý vị nhớ Joseph không? Joseph ở trong nhà cha mình được cha mình yêu thương. Joseph là con út được cha mình yêu thương, cho nên cha cho coi tất cả bề chiên. Và cha cũng nói với Joseph, con ra coi mấy anh con làm việc như thế nào. Giống như Joseph là quản lý ở trong nhà của Jacob, của Jacob hết. Là con út mà được quản lý ở trong nhà. Joseph trông coi hết. Các anh ghen ghét bắt Joseph bán làm nô lệ. Joseph bị bán làm nô lệ qua Ai Cập. Vua quan Potiphar mua Joseph về làm nô lệ ở trong nhà. Thì Joseph giỏi quá. Quan Potiphar cho Joseph làm quản lý cả cái cung của Potiphar. Rồi vợ của Potiphar phao vu nói xấu Joseph. Joseph bị bắt và bỏ vào trong ngục. Joseph vào trong ngục làm gì? Làm gì? Quan cai ngục thương Joseph quá, thấy Joseph giỏi quá, cho Joseph làm quản lý cả cái ngục. Ở trong ngục làm quản lý cả ngục, Joseph nói chuyện với các quan của vua Pharaoh, rồi giải nghĩa các giấc chiêm bao của các quan đó. Cuối cùng sau đó Joseph được đưa lên để giải nghĩa giấc chiêm bao của vua Pharaoh, và rồi Joseph được đưa lên làm quản lý ở đâu? Quản lý cả quốc gia Ai Cập. Quý vị thấy không? Ở trong nhà làm quản lý nhà cha mình, đi vào làm đầy tớ của quan Potiphar thì quản lý nhà Potiphar, ở trong tù thì làm quản lý tù càng lớn hơn nữa, và cuối cùng lại làm quản lý cả đế quốc Ai Cập. Tức là mỗi cái hoạn nạn chúng ta đi qua, Chúa huấn luyện chúng ta để cho đến lúc mà chúng ta càng ngày càng phát triển lên, và Chúa càng giao khả năng lớn cho chúng ta. Hoạn nạn là để huấn luyện chúng ta, để Chúa ban phước cho chúng ta. Quý vị, phước của Chúa ban xuống cho quý vị nhiều. Quý vị đừng nghĩ rằng, đừng mong, đừng ham có nhiều phước. Cho đến khi quý vị phải vững vàng. Quý vị biết cái cây mà có nhiều trái có chuyện gì xảy ra cho cây? Cái cây mà có nhiều trái có chuyện gì xảy ra cho cây? Cây mà yếu mà có nhiều trái thì nó gió thổi nó sẽ ngã, còn không tự nhiên nó nặng quá nó cũng gãy. Mà quý vị, cây mà có nhiều trái thường thường không phải là sức của nó chịu không nổi. Không phải nó sợ gió không mà còn sợ gì nữa. Người ta còn làm gì? Cây có nhiều trái thì người ta sẽ dùng gậy đánh nó nhiều để mà hai trái, phải không? Cho nên phước mà Chúa đổ xuống cho quý vị càng nhiều chừng nào đó, Chúa phải huấn luyện quý vị trước, rồi Chúa mới ban phước để chúng ta có thể giữ được, hứng được, vững được ở trong cái phước đó. Cho nên nhiều lúc, Chúa ơi, Chúa ban phước cho con nghe Chúa. Chúa ban phước cho con, cho gia đình con. Vậy đó mà, cái khó khăn Chúa coi. Chúa, tại sao Chúa để con bị khó khăn như vậy? Ngươi mới vừa xin phước của ta thì ta sẽ ban cho phước. Rõ ràng tức là Chúa cho hoạn nạn một chút để mình vững vàng, trong đó có cái phước của Chúa ở cùng, rồi mình có vững vàng rồi Chúa mới đổ thêm được, có phải vậy không? Hễ xin phước thì phải chấp nhận hoạn nạn, đừng có bây giờ cầu xin phước mà từ chối hoạn nạn. Hễ từ chối hoạn nạn thì đừng xin phước. Có nhiều câu thánh lắm. Chúa huấn luyện tôi để tôi dương nổi công đồng. Sau khi Chúa huấn luyện tôi xong, tôi sẽ trở nên quý hơn vàng. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Có một cô con gái về thăm mẹ, tâm sự với mẹ. Mẹ ơi, bây giờ con khổ quá, khó khăn quá. Con sống với chồng con không hiểu con. Vợ chồng lục đục hoài, trong gia đình thiếu thốn. Con biết con có thể tiếp tục đi tới được nữa không? hay nan đề này tới nan đề khác miên man tràn đến trong đời sống của con. Người mẹ nghe tới đó không nói gì hết, dẫn cô con gái vào trong bếp. Bà mẹ mới lấy ba cái nồi đặt trên bếp, ba cái nồi, 1, 2, 3. Bà mẹ mới lấy nước đổ vào ở trong mỗi cái nồi, xong bà mẹ mở lửa lên cho cái nồi đun sôi nước lên. Trong khi mở lửa lên để cho đun sôi nước lên, bà mẹ mới lấy một củ cà rốt bỏ vào trong một cái nồi, lấy cái trứng gà bỏ vào cái nồi khác, rồi lấy một ít hột cà phê bỏ vào trong cái nồi thứ ba. Xong bà mẹ đứng im không nói gì hết, để cho nước lửa đun nước sôi lên. 20 phút sau, nước sôi 20 phút rồi, bà mẹ tắt lửa. Bà mẹ mới lấy ba cái dĩa, lấy cái dĩa gắp củ cà rốt ra bỏ vào trong cái dĩa, lấy cái trứng ra bỏ vào trong cái dĩa khác, rồi múc cái nồi thứ ba cà phê đổ vào ở trong một cái tô nhỏ. Xong bà mẹ mới xem qua cô con gái và hỏi: cho mẹ biết con thấy cái gì, con thấy cái gì? Cô con gái trả lời: con thấy cà rốt, củ cà rốt, cái trứng và cà phê. Bà mẹ nói với con gái: đứng gần, con rờ thử đi. Cô gái mới rờ củ cà rốt. Sau khi ở trong nước sôi 20 phút, củ cà rốt bây giờ mềm. Cô gái rờ qua cái trứng, sau khi ở trong nước 20 phút xong, bây giờ cái trứng trở nên cứng. Rờ qua tới cà phê, bà mẹ hỏi: con thấy gì? Cô con gái nói: thơm, mùi thơm của cà phê. Bà mẹ nói, cô gái mới nói: mẹ muốn gì? Mẹ muốn, ý mẹ muốn nói gì? Bà mẹ nói như này: con có thấy mỗi thứ phản ứng với nước sôi khác nhau không? Cà rốt cứng vào nước sôi trở thành mềm, cái trứng dễ vỡ vào nước sôi trở thành cứng, cà phê thì đặc biệt, vào nước thôi sôi nó làm gì? Nó thay đổi nước, phải không? Thay đổi nước sôi, nước sôi. Rồi bà mẹ mới nói với con gái: con thuộc về loại nào? Khi khó khăn gian nan đến với con là củ cà rốt, hay là con là cái trứng, hay là con là những hột cà phê? Con là điều nào? Những người tin Chúa là điều nào? Những người tin Chúa phải giống như những hột cà phê. Khi hoàn gian nan tới với chúng ta, không phải biến đổi chúng ta, mà nó sẽ biến đổi những gì xung quanh chúng ta, biến đổi những người xung quanh của chúng ta, biến đổi hoàn cảnh của chúng ta. Làm sao để được điều đó? Quyền năng của Chúa, quyền năng của Chúa. Chúa quyền mạnh chiến.
Thay Giêsu bạn thật, Ngài mang hết buồn khổ cho ta. Mau khai báo lên ngôi bàn dư dật, trình cho Chúa bao tâm sự ta. Ôi nhiều khi ta trôi niềm an thai, lắm lúc mang lao có không cần. Ta không đem trao Ngài mọi đau đớn của tâm sự ta. Ta nay dối ren ưu tư nào nề, gặp thử thách và cám dỗ luôn. Không nên đắn đo, không nên dâng cho Ngài luôn. Ta tìm đâu bạn thiết bằng Giêsu, sẵn sẽ chia mọi khổ đau mình. Duy chân Chúa an thông mọi tâm sự, vậy gánh lo âu mang bên lòng, làm cho đôi mình với sức riêng. Ta mau đến Giêsu xin ân hồng và dâng Chúa nỗi lo triền miên. Khi bạn ta chán ghét và cười chê, khá đến khai trình hết cho Ngài. Chúa ta không sâu cay. Ôi cao quý thay Giêsu bạn, Ngài mang hết buồn khổ cho ta. Mau khai báo lên ngôi bàn dư dật, trình cho Chúa bao tâm sự ta. Ôi nhiều khi ta trôi niềm an thai, lắm lúc mang lao khó không cần. Chính ta không đem trao Ngài mọi đau đớn của tâm sự ta.
Tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.